tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 73 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tần Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Maha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem ở trong văn kinh trang 86 và 87. Hôm qua chúng ta thấy đã học hết đoạn Đức Phật bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng rằng nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà hoan hỷ dốc lòng tinh tiến cho đến một niệm thì chuyên tu và hồi hướng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ đều được Đức Phật A Di Đà tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả bỏ báo thân, trừ những người làm những tội cực ác như là phạm vào tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là ngay sau khi Đức Phật nói như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật lại bảo với Tôn giả A Nan là lại nữa này A Nan, có hằng hà sa số thế giới ở phương Đông. Trong mỗi một thế giới đều có các Đức Phật. Mỗi các Đức Phật phóng vô lượng hào quang và hiện ra tướng lưỡi dài rộng khắp đại thiên mà đồng khen ngợi rằng Đức Phật Vô Lượng Thọ thành tựu công đức lớn, siêu việt cả mười phương, chẳng thể nghĩ bàn được, thật thù thắng bậc nhất. Đây chúng ta thấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài bảo với Tôn giả A Nan, có hằng hà sa các Đức Phật ở phương Đông. Các ngài đều trụ ở các thế giới đó và phóng vô lượng hào quang, rồi hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp cả đại thiên thế giới. Thì chúng ta thấy ở đây trong kinh A Di Đà chúng ta thấy cũng có đoạn này. Kinh A Di Đà chúng ta đọc này. Đức Phật A Di Đà ngài thành Phật khi ngài thành Phật ngài giáo hóa độ sinh cũng có Đức Phật các Đức Phật ở phương Đông như là Đông Phương thế giới A Xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật Tu Di Quang Phật vân vân đó. Các Đức Phật ấy cũng hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức, chẳng thể nghĩ bàn, vân vân. Đó, chúng ta thấy rồi các Đức Phật phương Nam, phương Tây, phương Bắc, Thượng Phương, Hạ Phương cũng đồng nhau thì hiện ra tướng lưỡi dài rộng khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói những lời thành thực như thế. Đấy là trong kinh A Di Đà. Thì đoạn này chúng ta thấy thì cũng tương tự như vậy. Thế có người thắc mắc, ngày xưa chúng tôi có người thắc mắc với chúng tôi rằng thế nào tướng lưỡi dài rộng cái che khắp tam thiên đại thiên là như thế nào? Thế lưỡi của Đức Phật là gì ạ? Thế thì to thì to không biết cái chừng nào mà che hết cả tam thiên đại thiên thế giới thì to bằng cỡ nào? Lưỡi ngài to như thế thì người ngài phải to như thế nào? Ở đây á, ở trong sách Nhị Khóa Hợp Giải cũng như trong kinh Di Đà Yếu Giải, các tổ giải thích là tướng lưỡi dài rộng ở đây tức là chỉ cho những cái lời tán dương khen ngợi Đức Phật A Di Đà và những lời nói của các Đức Phật đó rất là thành thật, tức là không có một cái lời nào là nói sai sự thật. Chúng ta có khi nói còn có lúc được lúc không, lúc thì đúng sự thật, lúc thì không đúng, lúc thì đúng được một chút xíu, vân vân. Nhưng còn mười phương chư Phật, các ngài vì các ngài đã đại triệt đại ngộ rồi, các ngài đã đầy đủ sáu pháp thần thông rồi, muôn hạnh không thiếu nữa rồi, cho nên tất cả những lời nói ra từ nơi kim khẩu của các Đức Phật ở khắp mười phương toàn là những lời nói thành thật, những lời nói đúng với sự thật, đúng với chân lý vậy. Cho nên ở đây nói các tổ trong kinh A Di Đà Yếu Giải và Nhị Khóa Hiệp Giải nói rằng tướng lưỡi dài rộng ở đây là chỉ cho những lời nói, những lời nói thành thật, những lời nói đúng với sự thật, bản chất của sự việc như thế nào thì các ngài nói như thế đấy. Cho nên cái tiếng nói gì, cái tiếng nói ấy nó vang ra khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng sinh có duyên đều nghe được tiếng nói ấy. Cho nên ở đây mới nói là che khắp 3.000 đại thiên thế giới là như thế, hay là che khắp để tam thiên đại thiên thế giới là như thế. Đó. Các ngài nói lời thành thật như thế nào? Các ngài nói rằng Đức Phật Vô Lượng Thọ thành tựu công đức lớn, siêu vượt cả mười phương, chẳng thể nghĩ bàn được. Thật thù thắng bậc nhất, tức là tán thán. Các Đức Phật ở phương Đông thì hiện tướng lưỡi dài rộng như vậy để tán thán về công đức tu hành của Đức Phật Vô Lượng Thọ là rộng lớn, siêu vượt gì cả mười phương, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng có thể dùng lời nói nào mà có thể diễn tả hết được, chẳng thể dùng bút mực nào mà có thể viết lên hết được, giấu cho chặt hết rừng mè che trúc ở thế gian để làm thành sách vở để ghi chép cũng không hết được, dùng tất cả giấy mực ở thế gian để viết để diễn tả cũng chẳng thể hết được vậy. Cái này đây mới nói là chẳng thể nghĩ bàn được cái công đức thù thắng của Đức Phật A Di Đà. Rồi Đức Phật lại nói lại có hằng hà xa các Đức Phật ở phương Nam, lúc nãy là phương Đông, bây giờ là phương Nam, phương Tây và phương Bắc, bốn phương bàng là sao? Đầu tiên là phương Đông nhé, phương Nam là 2 nhé, phương Tây là 3 nhé, phương Bắc là 4 nhé. Bốn phương bàng là sao? Bốn phương bàng tức là gì? Bàng tức là bên cạnh. Chứ bàng ở đây có nghĩa là bên cạnh, bên sườn. có bốn phương chính, đó là phương Đông đúng không, đầu tiên, thứ hai là phương Nam, thứ ba là phương Tây, Đức Phật nói phương Tây đó, và phương Bắc cũng như thế. Và gì, bốn phương bàng tức là gì, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Phải bốn phương chính cộng với bốn phương bàng là mấy? Là tám phương rồi. Rồi Đức Phật lại nói phương trên và phương dưới. Phương trên và gì? Phải ở phương dưới ạ. Cũng đều hiện tướng lưỡi dài rộng khắp đại thiên, đồng khen ngợi như thế. Tức là gì? Mười phương. Mười phương các Đức Phật đều ra hiện ra tiếng lưỡi là dài rộng, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, để mà tán dương khen ngợi về công đức siêu thủ thắng của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta thấy trong kinh A-di-đà, bản dịch của Ngài Kiêu Ma La Thập, từ Ngài Trần Huyền Trang, ở thời nhà Đường bên Trung Quốc, chúng ta xem phim Tây Du Ký, từ Ngài Trần Huyền Trang trở về trước, tất cả các bản dịch kinh ở Trung Quốc đều gọi là cựu dịch, tức là gì? Dịch từ cũ. Cựu tức là cũ. Thì bản dịch kinh A Di Đà của Ngài Kiêu Ma La Thập Ngài chỉ dịch có 6 phương thôi: Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. Ngài lược đi 4 phương: Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Nhưng bộ kinh cũng là kinh A Di Đà, nó giống nhau khoảng độ 90-95%. Ngài Trần Huyền Trang sau khi đi sang Tây Trúc cầu Pháp, Ngài cũng thỉnh được bộ kinh A Di Đà bên Tây Trúc về, bên Ấn Độ về. Thế khi về tới Trung Quốc, Ngài soạn dịch bộ kinh A Di Đà, thì bộ kinh A Di Đà của Ngài Trần Huyền Trang là có 10 phương: Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. Đó là 10 phương, giống như kinh Vô Lượng Thọ này cũng 10 phương. Nhưng bản dịch của Ngài Kiêu Ma La Thập quá hay, quá chuẩn. Cho nên cho dù Ngài Trần Huyền Trang sau này Ngài giỏi như thế, nhưng mà dịch bộ kinh A Di Đà của Ngài ra, chính người Trung Quốc, chính các chùa Trung Quốc, tăng ni Phật tử Trung Quốc, từ đó cho đến bây giờ cũng ít người đọc tụng. Mà đại đa số này, họ đọc tụng cái bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh của Ngài Kiêu Ma La Thập chuyển dịch từ ngày trước. Và Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta đọc tụng bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh của Ngài Kiêu Ma La Thập đó, cũng chiếm đến gần như hầu như là tất cả đều là đọc tụng bản của Ngài Kiêu Ma La Thập. Thế bản đó Ngài Kiêu Ma La Thập dịch, Ngài lược đi bốn phương bàng, chỉ còn có sáu phương chính thôi: Đông Tây Nam Bắc, Thượng và Hạ Phương thôi. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói, cũng nói là có mười phương, mười phương các Đức Phật. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm bắt được. Rồi Đức Phật lại nói là gì? A Nan, ông có biết vì sao lại như thế? Đức Phật hỏi tôn giả A Nan là: A Nan, ông có biết vì sao lại như thế? Rồi Đức Phật gì? Ngài lại trả lời luôn là: vì các đức Phật kia muốn cho hết thảy chúng ở khắp cả mười phương được thấy nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, để phát khởi tín tâm, xưng danh và khen ngợi, thụ trì được mười câu nhẫn đến trong một niệm. Người ấy khi lâm chung được Đức Phật Di Đà và các hàng thánh chúng hiện ra ngay trước mắt, phóng kim quang tiếp dẫn người đó theo sau Phật, tùy nguyện được vãng sinh, xa lìa mọi thống khổ. Đấy, chúng ta Đức Phật Thích Ca Ngài bảo với tôn giả A Nan, vì sao mười phương các Đức Phật kia lại hiện ra tiếng lưỡi mà nói những lời thành thật như thế? Đức Phật tự trả lời, tự bảo cho A Nan và đại chúng biết rằng vì các Đức Phật kia muốn cho hết thảy chúng sinh ở khắp mười phương được nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy không? Ở đây không phải là một mình gì. Đức Phật Thích Ca chúng ta giới thiệu và nói cho các đệ tử của mình nghe về đức danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tán dương Đức Phật A Di Đà và nói về cảnh giới Tây Phương Trang Nghiêm tịnh độ thù thắng của Đức Phật A Di Đà, mà có mười phương các đức Phật vô lượng vô biên hằng hà xa số cũng đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng để mà nói những lời thành thực, khiến cho chúng sinh ở khắp trong mười phương cõi đều nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà để phát khởi lòng tin, phát khởi tín tâm, ở đây tức là phát khởi lòng tin. Để làm gì? Để mà xưng danh. Xưng danh là sao? Xưng danh tức là trì danh đó. Chúng ta thấy ở trong nhà Phật đó, chúng ta thấy các phương pháp niệm Phật đó thì có rất nhiều. Nhưng mà chung quy lại, ngày xưa các tổ nói có bốn pháp, đó là quán tưởng, quán tượng, thực tướng và trì danh. Thế nào là quán tưởng? Quán tưởng là sao? Quán tưởng tức là Đức Phật đó, dạy cái phương pháp đó. Quán tưởng đó giống như ở trong kinh nha, Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy là thân mẫu của Vua Xà Thế, vợ của Tần Bà Sa La. Ngày dạy trong đó ví dụ như là quán, cứ ngồi trang nghiêm như thế này là quán này. Người ta quán tưởng, tưởng tượng cái trước mặt đây là Đức Phật là A Di Đà hiện ra ở trước mắt. Hoặc là quán tưởng về cảnh giới Tây Phương trang nghiêm tịnh độ đẹp đẽ thù thắng, giống như trong kinh nói. Ví dụ như quán về ao báu, quán về lầu cát, quán về cây bồ đề, và quán về vườn rừng báu, quán về cõi đất báu, quán về chúng Bồ Tát, và thậm chí là quán thẳng vào là kim thân pháp tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà, như trong kinh nói đó. Đó là quán tưởng niệm Phật. Tâm thì quán tưởng như vậy, còn miệng thì niệm gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là phương pháp gì? Ngồi ngay thẳng, trang nghiêm, và chúng ta tính tọa ở cái chỗ thanh vắng, thanh tịnh, một mình thôi. Cái phương pháp quán tưởng này thì đông người thì không quán được các quý vị. Ví dụ như đông người thì chúng ta gọi là niệm cùng nhau, niệm trì danh thôi. Còn á, chúng ta mà muốn quán tưởng thì phải tu một mình, phải tu một mình ở nơi thanh vắng, một mình thôi. Chúng ta ngồi cho trang nghiêm. Ví dụ chúng ta muốn quán tưởng về ao báu Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, thì chúng ta xem ở trong kinh dạy ao báu như thế nào, chúng ta quán, chúng ta cứ tưởng tượng đấy, ao báu, hoặc quay lầu các báu, hoặc là cây bồ đề của Phật chẳng hạn, vân vân, hoặc là quán Đức Phật A Di Đà, vân vân. Chúng ta cứ quán như vậy, vừa quán vừa niệm Phật, có thể niệm Phật ra tiếng, hoặc là có thể niệm Phật gì thầm ở trong tâm, cứ nhẹ nhàng như vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta tu cứ nhẹ nhàng như thế, thì dần dần cái tâm chúng ta sẽ được an trú ở trong niệm Phật tam muội, và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện tiền ra trước mắt. Đây là phương pháp này dành cho những người tu sâu, tức là những người tu gì, tu qua cái giai đoạn tu với đại chúng rồi, đến cái giai đoạn này gọi là tu để quyết định một đời vãng sinh. Chúng ta nhớ nhé, tu đến giai đoạn quyết định một đời vãng sinh, không có gì, có chần chừ gì nữa, không có cái chuyện là gì, thôi đợi sau này mình chết rồi thì mời mọi người đến trợ niệm cho để đấy là vãng sinh, không. Vì này quyết định vãng sinh tức là sao? Người ta quyết định bằng được trong đời này, người ta phải thấy bằng được A Di Đà Phật đến báo cho người ta biết trước là gì, ngày tháng năm để đến đoán á, người ta đi á. Thậm chí là nói đến cả giờ cả phút á, để đến đoán người ta đi á. Đấy gọi là những người tu đến giai đoạn gọi là tinh tiến, để cầu phải gì, quán phải thấy bằng được cảnh giới Tây Phương Trang Nghiêm Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc quán phải thấy bằng được gì ạ, chính báo, tức là nhìn thấy gì ạ, nhìn thấy kim thân pháp tướng của Đức Phật A Di Đà, tức là sẽ thấy chính báo, hoặc là thấy các vị Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Bồ Hiền, Địa Tạng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân đó. Đó gọi là quán phải thấy chính báo được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có những vị Bồ Tát thị giả như Đà Phật như thế vân vân. Họ nhìn bằng gì? Bằng tận mắt của họ. À, do tâm tưởng, miệng trì, một lòng không tạp loạn như vậy, dần dần cái tâm của chúng ta sẽ đi vào chỗ gì? An định, gọi là đi vào chỗ chính định tụ. Và từ chỗ đó có công đức niệm Phật. Một câu niệm Phật ở trong chính định như thế, bằng chúng ta niệm Phật cả trăm năm tán loạn, có khi còn hơn cả trăm năm niệm Phật tán loạn tâm nữa. Đó. Cho nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc dần dần hiện ra. Vị hành giả đó nhìn thấy cái cảnh ở giới ấy thì lại càng gì, càng hoan hỉ, càng vui mừng, càng tinh tiến để tu hành hơn nữa. Những vị này thì chúng ta phải biết rằng tu được, họ tu đến cái giai đoạn gọi là họ không thích chỗ đông người để nói chuyện tầm phào nữa, nói chuyện phiếm nữa, mà họ chỉ thích lúc nào cũng chỉ thích gì, ở nơi thanh vắng, một lòng niệm Phật để quyết định vãng sinh tịnh độ một đời một kiếp mà thôi. Đây là phương pháp quán tưởng niệm Phật. Phương pháp này không dành cho đại chúng chúng ta đông người được, mà này chỉ có những người gọi là có trí tuệ, có đức tin và có sự tinh tiến tu tập thì mới được. Phương pháp thứ hai là phương pháp gì? Quán tưởng niệm Phật. Lúc nãy gọi là quán tưởng niệm Phật thì chúng ta quán về y báo, về chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc. Y báo tức là như là cõi nước, vườn rừng, ao báu, cây báu, rồi vân vân. Còn về chính báo là quán về kim thân pháp tướng Đức Phật A Di Đà và chư vị thánh chúng như Quan Âm Thế Chí vân vân ở Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là chính báo. Đấy gọi là quán tưởng. Pháp thứ hai Đức Phật dạy ở trong kinh đó là quán tượng. Quán tượng là sao? Ví dụ chúng ta nhìn thấy pho tượng Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, thường cái này là phải dùng bằng tượng A Di Đà nhé, chứ không dùng tượng Thích Ca hay là dùng tượng Dược Sư đâu. Gọi là quán tượng thì phải là tượng Đức Phật A Di Đà, cũng không thể lấy tượng Bồ Tát thay vào đó. Có thể là tượng, có thể là tranh ảnh, hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Có người nói là quán tượng niệm Phật thì tượng nào cũng được, lấy tượng Thích Ca để quán cũng được, tượng Dược Sư cũng được, vân vân. Và Đức Phật nào cũng thế, Đức Phật nào cũng quán được, không phải. Tổ Đại Sư ngài dạy phải là tượng Đức Phật A Di Đà, vì mình đang thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, đang quán thì quán kim thân pháp tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, mà là lấy tượng Thích Ca hoặc lấy tượng Dược Sư ra, lấy tượng Địa Tạng, lấy tượng Văn Thù ra để quán thì đã là không đúng rồi, không đúng pháp rồi, sai rồi. Cho nên Ấn Tổ ngài dạy là phải là tượng Đức Phật A Di Đà. Chúng ta để trước mắt, để trên cao, để trước mắt đó, chúng ta cũng tính tọa cái phương pháp này tu cũng dành cho một người tu một chứ. Nếu mà dùng cả đại chúng ngồi quán với nhau thì khó. Bởi vì khi mình đang chuẩn bị vào định tâm, cái người bên cạnh chỉ cần ho một tiếng thôi là chúng ta giật mình một cái là hết. lại tâm lại chạy ra ngoài mất. Hoặc là người ta tự nhiên người ta cựa một cái mình, đến khi đó nó rất là tĩnh tại, nó rất tế nhị. Khi chúng ta đã tính tọa niệm Phật, quán tượng thì khi đó nó ở vào cái trạng thái tâm này, nó rất là tế tĩnh. tức là rất là vi tế, rất là tĩnh, tức là yên lặng đó. Tế tức là nhỏ, rất là tế tĩnh, tức là nó rất là thính, rất là nhạy cảm, vân vân. Nói nó nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên chỉ cần người ta bên cạnh, người ta cựa một cái thôi, người ta đổi chân thôi, mình có ai đã nghe thế rồi. Vì vậy cái phương pháp quán tưởng, quán tượng này là dành cho gì? Dành cho chúng ta gọi là độc hành, độc tọa, độc tu, tức là ở một mình, đi một mình, ngồi một mình và tu một mình. Độc hành tức là gì? Đi một mình. Độc tọa tức là ngồi một mình. Độc tu tức là gì? Là tu một mình. Đấy, phương pháp này tu như thế thì khi chúng ta cũng tính tọa, chúng ta nhìn tôn tượng của Đức Phật. Có những pháp sư thì dạy chúng ta gì? Quán từ chân cho lên tới đầu. Cũng có những vị pháp sư dạy này, quán là từ đầu cho tới chân để tùy theo. Chúng ta quán từ trên xuống dưới cũng được, hoặc từ dưới lên trên được. Nhìn tất cả những cái gì? Những cái nét của cái pho tượng ấy, ví dụ tôn tượng Địa Tạng này. Chúng ta quán từ đầu xuống chân này, thì chúng ta nhìn kỹ từng nét ở trên diện của ngài. Diện của ngài thì cái mắt làm sao? Cái miệng là sao? Cái tai là sao? Xuống tới cổ thì tới ngực thì sao? Cái cổ làm sao? Cái ngực làm sao? Rồi có cái vần áo làm sao, vân vân. Rồi tới phần lưng cũng thế, phần chân cũng thế, rồi phần đài sen cũng thế, nhìn cho nó kỹ. Bắt đầu chúng ta nhìn từng phần. Chứ chúng ta quán một lúc luôn tất cả pho tượng thì khó. Ở đây các tổ người xưa bảo dạy là quán từng phần. Ví dụ như chúng ta dành một tuần hoặc mấy ngày để quán diện của ngài, thì nhìn thật kỹ. Chỉ có qua nhìn để chăm chú ở diện của ngài thôi. Diện tức là gì? Mặt của ngài á. Có vị không biết tiếng Hán nó là diện, không biết cái gì. Nó là quán trên cái mặt của ngài, nhưng mà gọi là mặt thì nghe nó hơi thô. Đối với Phật thì gọi là quán diện của ngài. Đó, chúng ta nhìn cho kỹ, hơi khép mắt lại và chúng ta quán. Bao giờ mà nhắm mắt lại vẫn thấy diện của Đức Phật A Di Đà hiện lên trước mặt mình. Hoặc là gì? Hoặc là bỏ pho tượng đi, cái diện của Phật hoặc toàn thân pho tượng chúng ta quán đây vẫn hiện ra trước mặt của mình. Quán như thế lâu ngày nó thành gì? Thành quen. Và khi chúng ta muốn thấy Phật một cái, chúng ta chỉ cần nhắm vào mắt vào một cái thôi, khép mắt vào một cái thôi là A Di Đà Phật đã hiện lên trước mắt. Phương pháp quán này là để dùng cái tâm gọi là an trụ và hướng vào một cái điểm duy nhất, đó là quán tượng, chứ không có nghĩ đi một niệm mà đi đâu sang bất cứ một cái việc gì khác nữa. Đấy, cho nên phương pháp này là phương pháp tu cũng dành chỉ cho bậc thượng căn, trung căn quán còn khó, huống chi là hàng phàm phu chúng ta. Còn một pháp thứ ba khó hơn nữa, đó là pháp gì? Thực tướng niệm Phật. Thực tướng ở đây tức là quán tất cả các pháp đều như thật. Giống như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư ngài dạy này: Tây Phương Cực Lạc là cõi này. Cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc, và là tịnh độ thử phương, tịnh độ thử phương, tức là tịnh độ là phương này là tịnh độ. Nhà thiền thì gọi là gì? Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Quán được gì? Các pháp như thật là như thế, bình đẳng, vô khứ vô lai, làm mà không làm ấy mới gọi là làm, không làm mà làm ấy mới gọi là làm. Cái này thì hơi khó, không phải hơi khó mà rất khó, không phải nói đấy. Nói chuẩn là phải rất khó. Phương pháp gọi là thực tướng niệm Phật này là rất khó. Ví dụ như chúng ta ở trên tu ở trên núi, đúng không? Ở trên núi chúng ta không xuống nhân gian để làm gì? Nhưng mà chúng ta ở trên núi chúng ta thường quán là gì? Thường quán là chúng ta phân thân vô số đi khắp các nơi để giáo hóa độ sinh. Chúng ta thường ngồi tĩnh tọa một nơi mà chúng ta quán này là phân thân vô số đi khắp mọi nơi để giáo hóa độ sinh, để bố thí, để cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện vân vân đó. Tuy chúng ta ngồi một nơi nhưng mà tâm chúng ta thường quán làm những việc như thế. Cho nên ở trong sách Thiền Uyển tập Anh, Việt Nam chúng ta cũng có một vị thiền sư. Ngày xưa khi ngài ở trên núi, thế một hôm thì nó chuẩn bị vào cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Thế một số các Phật tử ở dưới núi thì ai cũng muốn thỉnh ngài đi đến nhà mình để thọ trai, thế để làm cơm để cúng dường á. Thế người này lên thỉnh ngài cũng nhận, người kia lên thỉnh ngài cũng nhận. Trong vòng mấy hôm thôi mà cả xóm gì lên thỉnh ngài đều nhận hết. Vì trong cả xóm dưới chân núi thì vì là nhà ai cũng mang ân ngài. Lúc thì có người ốm đau bệnh tật đến xin ngài hồi hướng cho, hoặc là hái lá hay thuốc cho, vì ngài vị thiền sư đấy rất giỏi về nghề thuốc. Ốm đau bệnh tật gì, nhức đầu sổ mũi hay là đứt chân đứt tay hay là ngộ độc thức ăn vân vân gì đó, cứ đến với ngài là ngài lấy cho một nắm lá thế là về uống thế là khỏi. Thế cho nhân dân ở dưới chân núi ai ai kính trọng ngài. Người thì bị ma trêu quỷ nhập á, đến với ngài ngài cũng thì chú ngài lễ niệm cho, hồi hướng cho thì cũng khỏi. Vì vậy cho nên nhân dân coi ngài như là Bồ Tát sống. Vì vậy mà cái ngày chuẩn bị cái ngày Vu Lan thì ai cũng muốn là ngài giáng lâm giáng phúc đến nhà mình để nhận thọ trai. Thế thì nhân dân thì lúc đầu thì có một vài người lên thỉnh thôi, thế thì ngài cũng đều nhận lời cả. Với cuối cùng mọi người thì thấy là nhà này lên thỉnh thì nhà kia cũng lên thỉnh, thì không có nghĩa là người đấy, ngày xưa ngài nhà mình mang ơn ngài như thế mà bây giờ nhà kia thỉnh và mình không thỉnh thì không được. Vì cứ lên thỉnh, còn ngài đến thì phải quý, mà không đến thì cũng chẳng sao. Ngài có một mình làm sao mà đến thăm hết cả, đến nhận sự cúng dường hết cả làng được, cả xóm được. Thế nhưng không ngờ rằng đến hôm sau vào giờ ngọ, nhà ai cũng thấy ngài đến, ai cũng thấy ngài đến luôn. Và người này trong nhà nào cũng nghĩ là nhà mình có phúc có đức quá, được Đại Hòa Thượng đến để nhận là cúng dường, nhà nào cũng nghĩ là Hòa Thượng ưu ái nhà mình. Xong rồi đến hôm sau mọi người gặp nhau mới khoe là rồi, ôi quý hóa quá, hôm qua Hòa Thượng đến nhà tôi để nhận cúng dường. Thế người kia bảo hôm qua Hòa Thượng đến nhà tôi cơ, Hòa Thượng đến nhà tôi mà. Thế người kia cũng bảo Hòa Thượng đến nhà tôi chứ. Thế là xong, cuối cùng cả làng mới hỏi ra thì đúng cái giờ đó và cái giờ ngọ đấy Hòa Thượng thì đến tất cả các gia đình ở trong ở cái làng dưới chân núi. Chúng ta biết đều cùng đến vào giờ ngọ, làm sao một người mà có thể đến hết được. Đó là gì? Ngài dùng đại thần thông phân thân để đi gieo duyên cho dân làng vậy. Nhưng mà sau lần gieo duyên đó thì về thì ngài cũng viên tịch luôn. Ngài thì hiện ra như vậy và ngài cũng viên tịch, tức là nhập diệt luôn, ngài không trụ lại ở thế gian nữa. Đấy, chúng ta thấy các bậc tổ sư tu chứng thánh quả, người ta khi thì hiện ra thần thông này lộ một cái là các ngài nhập diệt, các ngài không ở lại thế gian. Còn ở lại thế gian thì vào đấy, trong kinh Phật nói đó chính là đồng với ma quân vậy, đồng với quân ma vậy. Cho nên vì một cái nhân duyên nào đó các ngài có thể thể hiện thần thông, những thể hiện xong liền là viên tịch, hoặc là thể hiện xong các ngài đi nơi khác. Đây ở bên Trung Quốc ngày xưa cũng có một câu chuyện mà vị thiền sư người gốc Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo, cũng có cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, na ná như vậy. Cho nên đây chúng ta nói là không đến mà đến, tức là không làm mà làm. Như vị thiền sư Việt Nam chúng ta đó, thực tế là gì? Ngài vẫn ngồi thiền đó, ở trên hang động, ở trên núi, ở trên cái nơi ẩn tu của Ngài trên núi. Ngài có đến đâu. Nhưng mà sao? Nhưng mà nhà nào cũng thấy Ngài đến và nhận cái thức ăn nhà mình, đồ nhà mình cũng là Ngài. Không đến mà đến, đó mới gọi là đến. Còn nếu đến thật sự thì chỉ đến được có một nhà thôi. Nếu Ngài đi bằng cái thân xuống thì đến một nhà, hai nhà là cùng thôi. Đó. Đây là quán tướng như thực của các pháp. Không làm mà quán này là làm. Đó cái phương pháp đó, thực tướng niệm Phật đó thì khó. Quán tất cả gì? Các pháp đều là không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Khó lắm các quý vị. Cái này pháp này trong luận nói là kinh luận này, nói là cái bậc gọi thượng thượng căn mới tu được pháp quán này. Còn hạng thượng căn vừa vừa thôi và hạng trung căn thì không với được. Hạng thượng căn vừa vừa và hạng trung căn thì quán pháp thứ nhất, quán tượng thì thành tựu được. Nhưng đối với pháp thực tướng niệm Phật nếu phải hạng thượng thượng căn, tức là căn khí bậc gì? Bậc cao nhất. Đấy, bậc cao nhất thì mới quán được. Hay nói tóm lại gì? Phải là pháp thân đại sĩ của các vị Bồ Tát tái lai thì mới quán được pháp này. Còn những người mà bảo có phúc có trí thông minh ở thế gian chúng ta này thì không quán được pháp này. Cho nên đây là pháp tu của các bậc đại sĩ. Các ngài vì muốn giáo hóa độ sinh cho nên thị hiện ra các thân để đi vào thế gian để giáo hóa độ sinh vậy. Còn là pháp thứ tư là pháp phổ thông nhất, đó là trì danh niệm Phật. Chúng ta thấy pháp thứ nhất là quán tưởng, pháp thứ hai là quán tượng, pháp thứ ba là thật tướng niệm Phật, pháp thứ tư là gì? Là trì danh niệm Phật. Đấy mà cái các chùa chúng ta bây giờ thường hay sử dụng cái phương pháp thứ tư này để tu tập đây, tức là trì danh. Trì danh tức là sao? Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, đó gọi là trì danh. Trì danh niệm Phật hay trì danh hiệu Phật. Phương pháp trì danh ấy cũng có gì? Có niệm to, niệm nhỏ, niệm vừa và niệm thầm. Mình nói nôm na là thế. Niệm to là tức là niệm ra tiếng. Niệm to Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là niệm to. Từng tiếng, từng câu Phật hiệu rõ ràng nghe lọt vào tai. Như là Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật á, Ngài dạy á, Đức Phật hỏi về pháp phiên thông á, Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng á, rất lâu xa, nhiều kiếp về trước á, có các Đức Phật đã dạy con pháp niệm Phật tam muội, và từ đó đến nay con thường thực hành pháp ấy, lấy việc nhất tâm niệm Phật để về Tây Phương. Con đã được về rồi, nay con lại đến cõi này lấy pháp niệm Phật nhất tâm, chỉ danh niệm Phật nhất tâm này để tiếp dẫn đi chúng sinh đi về Tây Phương. Đại khái này, đại ý cái chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí trong kinh Lăng Nghiêm dạy như vậy. Đó, Đức Phật hỏi về pháp viên thông, con không hề lựa chọn, chỉ đem gì? Đem nhiếp sáu căn. Nhiếp sáu căn là sao? Là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý. Tức là sáu căn đó, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý. Sáu căn ấy, đem nhiếp sáu căn tịnh niệm nối liền. Tức là tịnh niệm nữa là tức là câu Phật Phật nối liền suốt ngày, cứ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật suốt ngày như thế, đó gọi là tịnh niệm nối liền. Niệm Phật là như gì? Như con nhớ mẹ, mẹ thì thường nhớ con rồi, mẹ lại ví cho A Di Đà Phật thì thường thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu mà con hay nhớ mẹ như mẹ nhớ con, hai bên chẳng xa trái nhau, thì nhất định sẽ được thấy Phật, nhất định sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc. Giống như đứa trẻ mà mới sinh, người mẹ nào mà chẳng thương con, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ thì làm sao mà người mẹ không cứu, làm sao người mẹ không gì không thương, không bồng, không bế, và không cho ăn cho uống vân vân. Đó, người mẹ bình thường thì nó như thế, trừ những một số một vài trường hợp cá biệt gọi là nó người nhưng mà không phải là người, tức là thân thì là người nhưng mà lòng dạ thì là chẳng khác gì là con thú. Sinh con ra đem bỏ ống cống, đem bỏ bờ bụi, đem bỏ chỗ này chỗ nọ chỗ kia, cái đấy gọi là người, không phải là người, gọi là thân người nhưng mà dạ thú, gọi là đấy, thân người nhưng mà lòng dạ của thú. Xin thưa các vị, thú mà nó cũng còn chúng ta biết là hung ác như con cá sấu, nó còn biết bảo vệ con nó, đúng không? Hung ác như con hổ, con báo, sài lang, con rắn, con rết, nó cũng còn biết bảo vệ con nó. Đấy, không chỉ là con người. Cho nên con người mà sinh con ra mà đem bỏ con, bỏ cái, thì cái đó thì gọi là thân người nhưng mà lòng lang dạ thú, còn không bằng cầm thú nữa. Thì cái trường hợp đó là trường hợp cá biệt các vị, không nói tới. Chứ còn những người mẹ thực sự, gọi là những người mẹ thực sự, thì không người mẹ nào mà bỏ con cả. A Di Đà Phật cũng tương tự như vậy, thương nhớ chúng sinh như người mẹ nhớ con. Nếu mà con trốn tránh thì mẹ nhớ gì? Con trốn tránh là sao? Trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí nghe nói gì? Nếu mà người mẹ nhớ con nhưng mà con trốn tránh mẹ thì mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Đấy. Ví dụ như A Di Đà Phật muốn tiếp độ chúng ta, muốn chúng ta thoát khổ, nhưng chúng ta không tin. Ví dụ như hôm qua thầy nói đó, đó, một số nhóm của tăng ni và Phật tử của nhóm của ông Thông Lạc, các ông bảo là không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có A Di Đà Phật, không có Quan Âm, không có Thế Chí. A Di Đà Phật là đại ma đầu, A Di Đà Phật là gì? Là một ông Phật tưởng tượng ra do của mấy ông sư Trung Quốc và mấy ông sư Việt Nam vân vân. Đó, nó nói như thế. Và nhất định họ không niệm, nhất định họ không muốn về, và họ nói đó là gì? Là giả. A Di Đà Phật là giả, A Di Đà Phật là gì? Là Phật giả, A Di Đà Phật là ma. Như vậy thì chúng ta thấy đấy là mẹ nếu nhớ con nhưng con trốn tránh thì mẹ nhớ ích gì? Chúng ta thế, trong kinh nói thế, chương niệm Phật Bồ Tát Đại Thế Chí nói như vậy đó. Người mẹ nhớ con nhưng con trốn tránh thì mẹ nhớ ích gì? Chỉ có gì, nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, hai bên nhớ mãi, thì như thế nhất định gì? Người đó sẽ được thấy Phật, sẽ được A Di Đà Phật đón về Tây Phương. Đó. Muốn làm được cái điều đó thì gọi là thu chọn là 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thu chọn nó vào, đừng có để cho nó chạy ra ngoài. Mắt nhìn thấy sắc đừng có tham, tai đừng có thích nghe tiếng khen tiếng chê, mũi đừng có thích gì ngửi cái mùi thơm của thịt kho tàu, thịt của cá gì, của cá rán vân vân đó. Các Phật tử mấy năm trước có một Phật tử lên nói với tôi, bạch thầy, không biết cái nghiệp của con thế nào mà nó xấu thế, con sám hối mãi rồi nhưng mà không được. Thế tôi hỏi làm sao? Con không hiểu làm sao mà cứ đến cái giờ con lên tụng kinh thì con cứ ngửi thấy cái mùi cá rán ở dưới bếp nhà con, mặc dù là lúc đó nhà con chưa thổi cơm, nhưng tự nhiên cái mùi cá rán nó cứ xông lên ngào ngạt ra mà cứ làm cho con gì đổ nước miếng ra, còn mà con không niệm Phật được, không tu được, tâm nó không thể nào mà trụ được. Đấy, nước miếng nó cứ thế nó chảy ra và không an định, không thể tu được. Con sám hối biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà không được. Thế tôi mới hỏi rằng, thế thì bình thường trước đây chưa tu thì Phật tử thích ăn cá lắm mà. Bảo vâng đúng thế. Trước đây á, tất cả món ăn của con, món ăn con thích nhất là món cá rán. Con có thể ăn cá rán được hết á, ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm nọ. Cá gì con cũng đem con rán, chỉ thích ăn cá rán thôi. Tôi nghĩ là đấy, nó xuất phát từ cái chỗ đấy. Đấy gọi là gì? Nhân quả báo ứng. Gọi là oan gia trái chủ nó phá. Nó phá làm sao? Bây giờ nó thấy bà này trước đây á, giết cá và ăn cá quá nhiều, mà lại toàn thích ăn cá rán. Mà ăn cá rán chúng ta biết là sao? Cá rán thì thường là rán bằng cái gì nhỉ? Đun nước sôi lên bỏ vào đấy à? Các vị, đun nước sôi bỏ vào đấy gọi là cá rán phải không? Không, mà phải đun gì? Đun dầu. Mà dầu sôi với nước sôi cái nào nóng hơn? Cái nào nóng hơn? Dầu nóng hơn. Nước sôi chỉ có 100 độ, trên 100 độ tí thôi. Dầu mà sôi thì phải mấy 100 độ các quý vị. Nó hơn 100 độ, trên 100 độ, phải đến 150, thậm chí sôi lâu phải đến 200 độ. Nóng như thế. Đem cả con cá này, nếu cái cá nhỏ nhỏ mà nó đang bơi, đang sống á, nếu ví dụ như cá nhỏ mà đem cho vào đây rán suốt cả con luôn, xèo một cái là cả con cá nó oằn lên một cái, là chỉ chốc thoáng thôi là tất cả cái da cái vảy của nó vàng ươm á, cháy hết. Chúng ta thấy như thế cơ mà. Mà ăn quen rồi. Nhưng sau này khi mà nghe được Phật Pháp, thế biết sợ, biết nhân quả và sợ, cho nên chuyển sang là gì? Ăn chay, để chuyên tụng kinh niệm Phật, để sám hối tội lỗi, để mong được vãng sinh Tây Phương. Ấy thế mà cứ mỗi khi lên tụng kinh, lên niệm Phật thì cái mùi cá rán này nó lại đưa đến, và nước miếng ở trong miệng nó cứ chảy ra. Tâm thì không định được, tụng kinh không được, niệm Phật cũng không xong, sám hối nhiều lần nhưng vẫn không hết. Thế lần đem lên hỏi tôi, thì tôi mới hỏi ra thì mới bảo là hiện tại là cái nhân trước đây thích ăn cá rán, cho nên bây giờ muốn tu để giải thoát thì oan gia trái chủ nó nghe. Mà cái tội đó, tội rán cá, thì cái tội đó nó chẳng khác gì cái tội gì ạ? Vào sau khi chết đi trong 18 địa ngục, nó có một cái địa ngục, nó có cái gì to tướng, xong nó đổ vào nó đun đấy nhỉ. Tội đó là tội vào vạc gì? Vạc dầu sôi. Tội đó sẽ sau khi mà chết đi, nếu mà nhân quả báo ứng đến ngay á, tức thì ngay trong kiếp sau thì thần thức của người đó sẽ phải gì? Vào trong 18 địa ngục lớn. Mà đặc biệt ở đây tức là địa ngục gì? Địa ngục dầu sôi. Đem vào trong cái chảo đó thì họ cũng nguyên đồng ngục tốt rồi, cũng đâm cũng xiên và bỏ vào trong cái chảo dầu sôi sùng sục ấy. Đấy là những người còn sống thích ăn những đồ gì? Ăn những đồ chiên, đồ rán. Từ thân mạng của chúng sinh, đại đa số sau khi chết đi sẽ vào trong địa ngục vạc dầu sôi ấy. Cho nên oan gia trái chủ gì? Nó không muốn cho bà này đi được vì còn nợ nó. Nợ nó quá nhiều, định bỏ trốn nữa. Kiểu nó đến nha, bà định bỏ trốn nữa. Còn lâu tôi không thể để cho bà trốn được. Bà về Tây Phương, bà bỏ trốn thì cái nợ của nợ mạng chúng tôi ai trả cho chúng tôi. Cho nên nói nó phá. Cứ đến giờ tụng kinh, bình thường thì không sao, nhưng đến giờ tụng kinh một cái, cứ ngửi thấy mùi ở cá rán và tự nhiên là nước miếng cứ thế là thèm lại chạy ra thôi. Cho nên không thể tu được. Gặp tôi thì tôi biết thì tôi bảo là thế thì bây giờ về thế này. Mình biết cái nhân nó là do gì? Do oan gia trái chủ, do nghiệp tập gì nó tạo nên rồi. Cho nên tôi bảo là về bây giờ dừng tụng kinh lại, dừng niệm Phật lại, dừng hồi hướng vãng sinh Tây Phương cho mình lại, dành cho một thời gian chỉ lễ Phật thôi. Lễ Phật, không ngồi tụng kinh, cũng không ngồi tính toán niệm Phật mà lễ Phật. Lễ theo, ngày xưa tôi bảo vị lễ theo danh hiệu của 80 mấy đức Phật ở trong kinh kinh Nhật Tụng á. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, vân vân đó. Đấy cứ thế. Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, mà lễ đứng nhé, không được lễ quỳ. Phải lễ đứng với thành tâm. Bảo hành cái phương pháp gọi là lễ sám ấy. Nhưng mà nhớ là không được cầu gì cho mình tạm thời trong giai đoạn này, mà tất cả những cái công đức này đều đem sám hối và hồi hướng cho gì, cho những oan gia trái chủ, cho những Bồ Tát cá mà ngày xưa mình giết mình dán họ đấy, đem công đức này hồi hướng, cầu nguyện chư Phật phóng đại quang minh, tiếp dẫn những oan gia trái chủ, những Bồ Tát cá mà gì, mà con đã phạm tội ác giết hại và đem chiên, đem dán những Bồ Tát cá trước đây, thì hướng dẫn cho như thế. Vị này về phát nguyện là 21 ngày, chỉ chuyên là lễ danh hiệu các đức Phật đấy. Và 21 ngày tu tập đều đem hồi hướng cho các oan gia trái chủ, các Bồ Tát cá ngày xưa mà mình giết mình chiên mình dán đó. Phật tử nói là mấy ngày đầu thì vẫn có, vẫn ngửi thấy mùi, nhưng nó giảm đi, nó nhẹ dần. Thế cứ nhẹ dần khoảng độ tầm một tuần sau thì không còn nghe mùi rán, mùi ca rán nữa. Và cứ như thế tu hết 37-21 ngày, tức là 3 tuần 21 ngày. Và từ tuần thứ 2 trở đi là không thấy mùi nữa, và tu cho đến thì tuần thứ 3 không còn một chút gì nữa. Và bắt đầu từ đó lên bạch với tôi rằng con không ngửi thấy cái mùi cá rán khi lên lễ Phật bắt đầu từ tuần thứ 2 nữa. Tuần thứ nhất nó đã giảm đi rất nhiều rồi, nhưng tuần thứ 2 thì không còn nữa. Và cho đến tuần thứ 3 thì lại càng không có một chút nào nữa. Đó tức là cái tướng tội và tướng tội của mình ấy, đã bắt đầu diệt được rồi. Cái tướng tội diệt rồi, thậm chí là tính tội cũng đây cũng đã và đang bắt đầu diệt rồi. Cho nên gọi là tội diệt phúc sinh. Chúng ta tu tập mà chúng ta định bỏ của chạy lấy người làm sao được? Oan gia trái chủ giết nó bây giờ chúng ta cứ đòi đi Tây Phương, còn không hồi hướng cho họ thì chẳng khác gì chúng ta chạy trốn nợ. Ví dụ như thầy, ví dụ như có Phật tử ở Minh Quang này chẳng hạn, trước đây gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi vay mượn hàng xóm để nuôi một đứa con hoặc hai đứa con ra thành phố Hà Nội để hoặc thành phố Hồ Chí Minh để hoặc là đi nước ngoài để ăn học chẳng hạn. Thì bây giờ nó học hành đến nơi đến chốn rồi, nó có tiền, nó ra nó có công ăn việc làm, nó có tiền mua nhà ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay nước ngoài rồi. Thì bây giờ nó muốn báo đáp công ơn của bố của mẹ. Thế nó đi về quê nó bảo rồi bố mẹ đi ra thành phố, ra Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh hay nước ngoài ở với con. Thế bố mẹ thì lúc đó bảo con là để cho mẹ thư mấy hôm nữa, con cứ đi khoảng nửa tháng nữa thì bố mẹ sẽ đi. Thế con nghe như vậy cũng về chuẩn bị sắp xếp để nửa tháng nữa về đón bố mẹ đi. Vậy bố mẹ ở nhà bây giờ nghĩ rằng thôi thì bây giờ con mình đi ra thành phố rồi, bây giờ thôi nhà cửa thì chắc mình ra nó ở hẳn với nó thì bảo với một số người đến để mua cái nhà của tôi đi, nhà cửa tôi mua đắt mua rẻ mua nào thông báo. Thì mình không dám nói với những người mà mình nợ ngày trước, mình chỉ đi tìm những cái người mà không biết gì về cái chuyện nợ nần của mình để bảo họ mua. Thế không may ra gì, tin nó lọt ra ngoài, những cái người mà mình ngày xưa mình còn nghèo rồi khổ túng thiếu đi vay mượn họ hàng bạn bè hàng xóm láng giềng đó, họ nghe tin là ông bà ấy muốn bán nhà để ra thành phố với con. Bình thường mình chưa bán nhà thì người ta không đến đòi, người ta nghĩ là thôi gia đình cũng còn ông bà còn khó khăn, các cháu nó học và mới xong không biết đã có miếng ăn miếng để hay chưa, thì thôi cứ để từ từ thời gian nữa đòi, đại khái thế. Nhưng bây giờ thì người ta biết là con nó làm ăn ở thành phố, học xong rồi làm ăn thành phố, mua được nhà một cửa rồi, nó muốn về thì đón bố mẹ đi nửa tháng nữa đi, thì bố mẹ nói thì bán nhà để đi với ra thành phố ở với con. Thế bây giờ nợ mình không đến đòi thì chẳng biết bao giờ cho đòi được nữa. Thế là tất cả thì người này người nọ bảo nhau đến gì, họ đòi nợ trong vòng một thời gian đó ngắn thôi, nhà ai cũng vậy. Trước đây mình nợ họ đến họ đòi, lúc đấy chúng ta có tránh được không, có trốn được không? Không trốn được, mà phải trả, trả xong rồi đi mới êm. Còn nếu trả không xong, kể cả ra thành phố thì họ thuê xe ra tận thành phố họ thì họ đòi, đâu đơn giản đâu các quý vị. Và thậm chí chúng ta nợ cái kiểu mà kể cả ra nước ngoài họ không đi được thì họ làm đơn, họ kiện lên công an, kiện lên xã. Thì khi chúng ta ra tới sân bay rồi thấy cái lệnh truy nã rồi trốn nợ của dân đó thì họ không cho lên máy bay, chúng chẳng đi nước ngoài được. Và tương tự như thế chúng ta đòi về Tây Phương, nhưng bây giờ thì vô vàn chúng sinh nó kiện lên gì, A Di Đà Phật, nó kiện lên Diêm Vương. Diêm Vương gì, Diêm Vương đương nhiên nó phải gì? Vội vội vàng vàng mà đi đến để bạch Phật. Thì chúng ta biết Diêm Vương ở trong kinh Địa Tạng này cũng chính là Bồ Tát đấy. Ngài sẽ đến ngài bạch với A Di Đà Phật, là bạch với Đức Phật. Cái trường hợp này này nó chưa được, vì nó tu á, trước đây khi chưa tu nó làm bao nhiêu tội ác, khi nó tu rồi nó chỉ hồi hướng cho bản thân nó, thì nó chả hồi hướng gì cho gì, cho những oan gia trái chủ, những người mà nó giết cái cả. Xin thưa các vị, chả cần và Diêm Vương và bạch Phật, Phật tự biết. A Di Đà Phật ngài có đại thần thông mà, ngài có đại tha tâm thông mà, ngài biết, cần gì Diêm Vương phải nói đâu. Nhưng mà nếu mà các ngài muốn diễn thì ngài cứ đến để xem Diêm Vương nó gì, nó có quang minh chính đại không, hay là nó nhận hối lộ của cái ông Phật tử, bảo Phật tử này một tí để nó gì, để nó thả cửa để cho về với Phật, giống như ở sân bay mà nó nhận hối lộ để nó một tí để nó gì, biết là truy nã rồi nhưng là vẫn cứ gì, cho leo lên máy bay mà, kiểu thế. Có khi Đức Phật thì ngài biết nhưng mà vẫn cứ giả vờ như mình không biết, thì cứ đến xem ông Diêm Vương xử sự thế nào. Mà Diêm Vương thì chúng ta biết là Diêm Vương là không bao giờ ăn hối lộ, không bao giờ ăn nút lót. Cho nên ông cứ làm thẳng băng thôi. Chúng ta nếu còn nợ chúng sinh là đến nhau nhau nó tấu sớ, nó kiện là ông A bà B ấy còn nợ nó bao nhiêu mạng, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm vạn là ức sinh mạng vân vân, thì nhất định nó sẽ gì, nó sẽ làm một cái bản tấu chương dài nó dâng lên Diêm Vương. Diêm Vương là phải tức tốc là bấm à hôm nay gì, cái vị này gì là chết, chết vào giờ đấy liền là Diêm Vương gì đến sẵn ở đó rồi. Nếu A Di Đà Phật có đến thì Diêm Vương sẽ đưa cái tấu này lên nữa, tấu chương này lên, bảo Đức Phật bạch với Đức Phật A Di Đà là cái trường hợp này bạch Đức Thế Tôn này nó còn nợ chúng sinh ở thế gian này nhiều lắm. A Di Đà Phật mỉm cười bảo thế là nếu nó còn nợ nhiều quá thì cho nó ở lại thế gian, nó trả bao giờ trả nợ hết thì ta đến đón nó đi. Thế là chúng ta mất cơ hội gì? Vãng sinh. Mất cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Cho nên chúng ta phải hồi hướng cho oan gia trái chủ là như thế. Tu tập được công đức phải hồi hướng cho oan gia trái chủ, mong cho họ gì ạ? Cũng được vãng sinh. Thậm chí mong cho họ còn vãng sinh trước cả chúng ta cơ. Đó. Thế mới là gì? Người tu. Đấy mới là người học Phật thật sự. Gọi là phát Bồ Đề Tâm, thệ độ chúng sinh. Bồ Tát thì thấy chúng sinh khổ thì mình cũng khổ theo. Có nghĩa là nói là Bồ Tát thấy chúng lấy nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, là như thế. Đó. Cho nên cái Phật tử mấy năm trước đây tôi bảo đấy, cứ về lễ Phật, lễ sám hồng danh của các Đức Phật mà đem sám hối, không có cầu gì cho bản thân mình, chỉ đem hồi hướng công đức này cho oan gia trái chủ, cho các vị mà nói, tôi nói là cho các vị Bồ Tát cá mà ngày xưa mà vị giết hại để đem chiên đem rán để ăn đó. Đấy, 21 ngày. Đến ngày thứ 7 liền không còn mùi nữa, và tu cho đến hết 21 ngày. Và sau đó thì không còn thấy gì nữa. Lúc đó mới tụng kinh niệm Phật trở lại công phu khóa lễ bình thường, không ngửi thấy mùi cá rán, mà không thì không bị chảy nước miếng ra để không tụng được kinh cơ mà. Nó ngửi thấy mùi mà nó chảy nước miếng không tụng được kinh. Đó. Chúng ta thấy tương tự như vậy, cũng có một vài trường hợp ngày xưa nói với tôi là thích ăn thịt bò, cách đây cũng mấy năm rồi, cũng lâu lâu rồi, cũng phải đến 5-6 năm rồi, đâu từ năm 2013-14 gì đó, ngày đấy mới mở Pháp hội Trung Phong. Các Phật tử ra Hà Nội đến nói với tôi rằng con là ngày xưa thích ăn thịt bò, cho nên mỗi khi lên tụng kinh ở trên ban Phật, thì ngày đấy cũng đi dự Pháp hội xong về là cảm hóa được theo Pháp hội, thì cảm hóa được thì phát tâm là thờ Phật tại tại gia và phát nguyện tụng kinh niệm Phật đó. Nhưng vị này thì cứ lên thời khóa niệm Phật đó thì cứ nhìn thấy cái miếng thịt bò nó che hết kinh đi, không nhìn thấy kinh. Chúng ta thấy kinh đấy, có những cái trường hợp mà oan gia trái chủ nó hiện báo như thế đấy, kinh để trước mặt nhưng mà không nhìn thấy kinh, chỉ nhìn thấy thịt bò, sợ chưa? Đấy, sợ quá, ngay tức khắc đi lên gặp thầy để thỉnh trị ý kiến của thầy, bạch thầy con nhìn thấy như thế thì làm thế nào. Mình biết rồi nhưng mình vẫn cứ giả vờ mình hỏi, mình nạt, mình bảo bà cứ vơ vẩn, kinh Phật là nhìn thấy thịt bò là thế nào, tinh tinh, bà hoa mắt rồi bà thế. Bảo không thầy ạ, con không phải hoa mắt, không phải một lần mà mấy lần như thế rồi, con không thể nhìn thấy chữ để đọc. Cứ bắt đầu giờ kinh ra một cái là nhìn thấy cái miếng thịt bò nó che hết tất cả cái quyển kinh ấy. Chúng ta thấy không? Biết nhưng mà thầy vẫn cứ phải dọa là bà cứ vớ vẩn, cứ linh tinh. Đọc kinh Phật hay là nhìn thấy thịt bò che kinh đấy nè, vớ vẩn. Thế dọa bà như thế nhưng bà nhất định khăng khăng và bảo không phải một lần mà mấy lần như thế, cho nên con sợ quá con phải lên đây con bạch thầy xem như thế nào. Đó là như thế nào? Thấy xong hỏi thì bà nói là đúng, ngày xưa con ấy, khi chưa lên chùa con rất thích ăn thịt bò, mà con ăn rất là nhiều. Đặc biệt cái thịt bò thì cái thịt bò gọi là thịt bò đông lạnh, thịt bò hộp ấy, ăn nhiều lắm. Còn nếu mà ở đâu biết là có thịt bò tươi ấy, con gần như là con xa hàng cây số con cũng đi mua. Cũng bảo cái người ở nhà con, người hầu, người giúp việc nhà con đi mua. Nếu không có thì ăn thịt bò đông lạnh, thịt bò hộp. Đấy, chúng ta thấy khi mà học Phật tu Phật một cái giờ quyển kinh ra, cái miếng thịt bò che hết, không nhìn cho thấy chữ để đọc nữa. Kinh có những cái tội báo chúng ta thấy nhân quả thì nó hiện ra ngay trước mắt. Nhưng đấy cũng là cái tín hiệu mừng cho Phật tử ấy. Vì sao? Vì bây giờ mình còn thân, mình còn sống, mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn tu được, lại còn có thể gì ạ? Sám hối nghiệp chướng được, còn có thể gặp thầy, gặp sư phụ, gặp đồng tu để mà hỏi. May mắn gặp được thầy nào họ biết thì họ dạy cho để cách để mà sám hối thì còn thoát tội được ngay. Thế trường hợp đấy tôi cũng dạy này, về là cũng không tụng kinh nữa, về cũng chỉ lễ danh hiệu Phật thôi. Tôi cũng cái trường hợp này tôi cũng dạy cho là lễ danh hiệu của 80 mấy vị Phật ở trong kinh Nhật Tụng đó. Thì ngày xưa chúng tôi vẫn hay tụng kinh Nhật Tụng mà, thì cứ hướng dẫn cho người ta lễ danh hiệu đó, cũng không bảo người ta lễ ngũ bạch danh hay là lễ vạn Phật. Ngũ bạch danh và vạn Phật nó nhiều quá, có khi người ta lại khởi được cái tâm gọi là chán nản, hoặc là cái tâm gì ngại khó, cho nên chỉ lễ gì 80 mấy danh hiệu Đức Phật đấy thôi. Thế là người ta lễ nhất tâm. Tôi cái trường hợp này tôi cũng bảo là lễ 3 tuần 21 ngày lễ xong, thì vị này bảo ngày đầu lên lễ còn không thấy gì nữa cơ, lễ ngày đầu lên lễ mà cái kinh ấy nó cái vấn đề miếng thịt nó che hết, không thấy chữ nào mà đọc. Đấy là ngày đầu tiên đó. Thế vị này sợ quá cho nên này, nhưng mà thầy dặn là kể cả không thấy chữ thì cứ lễ, học thuộc lấy một danh hiệu Đức Phật nào đó mà lễ. Thế là vị này lễ Đức Phật Thích Ca. Lễ Đức Phật Thích Ca khoảng độ tầm mấy chục lễ thì bắt đầu chữ nó bây giờ hiện, nó mờ mờ nó hiện ra. Chúng ta thấy kinh không? Đấy. lễ còn họ không muốn cho lễ nữa. Nhưng mà thầy đã biết là thầy dặn trước thì thầy bảo là nếu mà nhìn không nhìn thấy chữ thì nhớ một danh hiệu Phật Bồ Tát nào đó, cứ thế mà lễ. À, lễ cho bao giờ nhìn thấy chữ thì thôi. Thế là Phật tử này là lúc đó là lễ danh hiệu Đức Phật Thích Ca. Cứ thế là lễ danh hiệu Đức Phật Thích Ca. Mấy chục lễ xong thì chữ bắt đầu nó mờ mờ nó hiện dần ra. Bắt đầu mới nhìn thấy, mới lễ theo danh hiệu ở trong kinh. Nhưng Phật tử này thì bị mỗi cái ngày đầu tiên thôi. Bị mỗi ngày đầu tiên nó che không nhìn thấy. Nhưng lễ Đức Phật Thích Ca xong rồi, danh hiệu Phật Thích Ca xong rồi, nó cứ hiện rõ trong từ hôm ngày thứ hai trở đi không bị che nữa. Không như Phật tử trước nữa, rắn cá nữa. Phật tử ăn thịt bò này thì chỉ có duy nhất một lần họ che khi mà phát nguyện lễ nữa thôi. Nên sau khi hết một cái cho đến 21 ngày không thấy gì nữa. Và bắt đầu từ đó trở đi cũng đọc được kinh bình thường. Chúng ta thấy cũng dạy họ cách lễ để mà sám hối, mà hồi hướng cho gì, cho những các vị Bồ Tát đó, châu bò mà ngày xưa mình mua thịt họ mình ăn kia, mặc dù là không có tự tay giết hại nhưng mà thích ăn, thường ăn và thích ăn, thích ăn và thường ăn, cho nên á bây giờ mới thấy. Thế tôi mới nói với các quý vị là may mà còn thấy á từ bây giờ, chứ còn khi mà gì nằm trên giường bệnh rồi mà thấy thì không thể làm được gì nữa. Lúc đó ốm nằm lên khừ khừ giường bệnh có tu được nữa không? Khó lắm các quý vị. Thân thể đau mỏi, tứ chi bứt rứt, tinh thần thì chỉ nghĩ tới đau thôi, chỉ nghĩ tới mỏi thôi, chỉ nghĩ tới cái nghiệp của mình đã làm rồi mà lo sợ thôi, chỉ nghĩ đến sợ chết thôi. Nhưng mà sợ chết nó có hết không? Có khỏi không? Không, không hết không khỏi mà nó vẫn cứ chết. Cho nên càng sợ thì cái tướng của ác nghiệp nó là càng hiện ra nhanh hơn. Đó, đến lúc đó thì nếu mà chúng ta xả bỏ báo thân một cái tức là chết đó, thì ngay lập tức thần thức của chúng ta đọa vào trong đường ác, không gọi là vô phương cứu chữa. Cho nên Đức Phật nói, Phật nói là có tam năng, tam bất năng là như thế. Trong tam bất năng của Phật có một gì? Tam năng tức là ba việc Phật có thể làm, tam bất năng tức là ba việc Phật không thể làm. Tức là một trong ba việc Phật không thể làm đó là định nghiệp của chúng sinh. Khi mà đã định nghiệp, ví dụ đọa vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sinh hay là vào gì ạ, vào thai ạ, đi đầu thai, vào thai, vào bụng mẹ hay là vào gì, vào bụng của con gà, con chó, con lợn, con dê rồi á, tức là gọi là nhập thai, thì Phật cũng dùng đại thần lực của Phật cũng không lôi được nó ra. Vì cái nghiệp của chúng sinh là vô cùng vô tận. Mặc dù thần thông của Đức Phật là vô lượng vô biên, nhưng cái nghiệp của chúng sinh, cái lúc định nghiệp đến thì gọi cũng vô cùng vô tận. Cho nên Đức Phật trong tam bất năng thì một cái Ngài không thể làm, đó chính là định nghiệp của chúng sinh. Ngài không thể thay đổi được, không thể lay chuyển được, mà bắt buộc cứ phải vào, để cho vào đấy đó. Sau này mới gì, khi đủ duyên mới thuyết pháp, mới giáo hóa, mới độ cho nó dần dần. Ví dụ nói thì nó sinh vào làm thì là súc sinh, chỉ đấy thì nó đã định nghiệp, nó đầu thai rồi, nó vào thai rồi, thì khi mà con vật nó sinh ra, dần dần mới độ dần, giáo hóa dần thì mới có thể được. Hay chúng ta mà nhập thai vào rồi á thì cũng không thể nào mà làm được gì nữa, mà sau này đứa trẻ nó sinh ra lớn lên dần dần mới dùng nhân duyên, mới giáo hóa, mới dạy bảo dần dần cho nó đấy. Thế chúng ta thấy nghiệp của chúng sinh nó khủng khiếp lắm. Đến như Đức Phật mà Ngài còn nói có ba việc mà Ngài không thể làm được, đó chính là định nghiệp của chúng sinh Ngài không thể thay đổi. Một cái trong ba cái bất năng của Đức Phật đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì tôi mới nói là may mà khi còn trẻ còn khỏe chúng ta thấy được cái hiện tướng ác đấy nó hiện ra, cho nên chúng ta còn có cơ hội để ăn năn, để sám hối, để tu tập, để hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ sinh linh oan khí ấy. Khi hồi hướng hết đi rồi thì chúng ta gì yên tâm tĩnh tại để tu thôi. Thì khi đó chúng ta có công đức thì chúng ta hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh. Cho nên trong kinh Đức Phật, đặc biệt Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Đức Phật dạy không được dùng cái tâm bỏn sẻn để mà tu, mà phải phát cái tâm gì vô thượng bồ đề để mà tu. Phải hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới để mà tu. Thấy chúng sinh làm được việc tốt, việc tốt, việc thiện, chúng ta phải sinh tâm vui mừng để hoan hỷ, để tán thán, để động viên họ. Chứ không được là thấy họ làm được việc tốt, chúng ta lại đi gọi là đi ganh ghét, đi nói xấu họ, ganh tị với họ, như thế không phải là người tu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy phương pháp á, chỉ danh niệm Phật, niệm to tiếng hoặc niệm nhỏ tiếng thì đều trong kinh luận Phật và chư tổ dạy là đều tốt vậy. Niệm to tiếng, Ấn Tổ nói niệm to tiếng thì có công đức lớn, niệm nhỏ tiếng thì có công đức nhỏ, vân vân, đều được cả. Trong luận trong nhị khóa hiệp giải nói này, chỉ danh niệm Phật có cao thanh chỉ danh, đê thanh chỉ danh và ức niệm chỉ danh. Cao thanh tức là niệm Phật to, đê thanh tức là niệm Phật nhỏ, ức niệm tức là gì? Là niệm Phật thầm ở trong tâm. Đấy. Đấy. Thế còn ở sau này thì các tổ, các vị pháp sư sau này còn chia ra nhiều lắm, nó là cao thanh chỉ danh, đê thanh chỉ danh, ức niệm chỉ danh, kim cang chỉ danh, quang trung chỉ danh, mang trung chỉ danh, ôi trời, nhiều thứ lắm. Nhiều là 6, 7, 8, 9, 10 thứ này nhiều lắm. Nhưng chung quy lại không ra khỏi hết ba cách đó là cao thanh chỉ danh, đê thanh chỉ danh và ức niệm chỉ danh. Cao thanh tức là niệm Phật to tiếng, đê thanh tức là niệm Phật vừa vừa. Ví dụ chúng ta niệm đủ nghe một mình thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta hơi máy máy môi niệm Phật mà vẫn nghe được cái tiếng niệm, niệm gọi là mình gọi nôm na là niệm Phật thầm nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn nghe thấy cái gì? Cái từ chúng ta niệm Phật đấy, cái người bên cạnh chúng ta phải nghe kỹ mới có thể nghe được. Đó gọi là đê thanh. Cao tức là niệm to, đê tức là niệm nhỏ, niệm nhỏ. Còn ức niệm chỉ danh tức là gì? Niệm thầm. Hoặc là gì? Có thể là hơi máy môi hoặc không máy môi thì ghi nhớ ở trong gì ạ? Trong tâm thôi. Gọi là ức niệm chỉ danh. Hay có nơi còn gọi là kim cang chỉ danh. Tức là niệm Phật là không ra tiếng. Đó. Không ra tiếng, niệm ở trong tâm thôi, gọi là kim cang chỉ. Hay còn gọi là ức chỉ, hay còn gọi là mật chỉ, ôi nhiều lắm. Các pháp sư sau này thì nói là rất là nhiều. Ức chỉ này, ý chỉ này, mật chỉ này. Ý chỉ tức là niệm thầm ở trong gì? Trong tâm, trong ý. Mật chỉ tức là cũng niệm thầm ở trong trong tâm. Niệm thầm trong tâm. Kim cang chỉ cũng thế. Kim cang chỉ thì nói là hơi máy máy cái môi một tí nhưng mà không ra tiếng. Đấy, như thế. Chỉ thấy cái môi máy máy chút xíu thôi, đó gọi là kim cang chỉ. Cái chỉ như thế gọi là kim cang chỉ, vân vân. Các vị pháp sư giải thích cũng rất nhiều phương pháp. Nhưng mà thôi, chúng ta chỉ cần nhớ nôm na gì? Niệm Phật to tiếng, niệm Phật nhỏ tiếng và niệm Phật gì? Niệm Phật thầm. Nôm na tiếng Việt chúng ta ba loại đó là bao chung, bao gồm tất cả là kim cang, là ý chỉ, là mật chỉ, là gì đó mà các bậc pháp sư họ nói đó. Thì chúng ta thì học nhiều làm gì? Chung quanh cũng chỉ là cái tên họ đặt ra thôi, nhưng không ra khỏi ba cái đó đâu. Đó là niệm to tiếng, niệm Phật to tiếng, niệm Phật vừa vừa và niệm Phật gì? Niệm Phật thầm. Nôm na là như thế. Đấy, đây là những phương pháp gì gọi là chỉ danh niệm Phật. Thì ở đây chúng ta thấy mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi giải động để khuyến dụ, khuyên răn dạy bảo chúng sinh ở cõi nước của mình, tức là các cõi nước, các đức Phật mười phương đã khuyên răn dạy bảo, khuyến dụ chúng sinh ở trong cõi nước của mình ấy, nên gì? Phát tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. về thế giới ấy thì không còn bị cái khổ về sinh già bệnh chết, không còn tất cả những nỗi đau khổ như ở thế gian chúng này nữa. Thế gian chúng ta đã có rất nhiều nỗi khổ, không phải là chỉ có 8 nỗi khổ như trong kinh Phật nói đâu. 8 nỗi khổ nó là căn bản, là lược thuyết, tức là gì, là nói lược, nói gì, nói tổng quát đó. Chứ còn là Đức Phật nói có đến vô lượng vô biên nỗi khổ cơ mà. Ví dụ chúng ta nhé, đau bụng cũng là một cái khổ. Cái khổ của đau bụng á, nó khác với khổ của gì? Đau răng, đúng không? Cũng là đau, nhưng mà đau bụng á, nó khác với đau răng. Cái khổ đau răng á, nó khác với gì? Với đau đầu. Cái khổ đau đầu á, nó khác với cái đau gì? Đau nhức cái chân tay, vân vân. Cũng là đau, nhưng mà đau mỗi nơi nó có một cái khổ khác nhau. Ví dụ chúng ta đau bụng, chúng ta không biết là đau bụng thường, đau bụng run, đau bụng thường, đau bụng do ăn cái gì, hay là đau bụng ruột thừa. Nếu mà đau bụng ruột thừa thì nguy hiểm. Đau bụng ruột thừa mà không kịp đi cấp cứu, nó vỡ ra thì chết toi luôn. Không kịp đi cấp cứu để cắt ruột thừa thì chết toi. Chứ ngày xưa mà y học chưa có phát triển, chưa có mổ để cắt bỏ cái đoạn ruột thừa, nó chỉ khoảng ngắn ngắn vài phân này đi thôi á, nó vỡ ra là chết. Cho nên những ngày xưa có nhiều người đau bụng mà chết, đó là sao? Chính là đau ruột thừa. Thường là 24 tiếng đồng hồ mà không kịp đi cắt đi mổ này là chết. Có những trường hợp thì dài hơn nhưng mà ít, thường thường là 24 tiếng đồng hồ là cái trường hợp mà nặng. 24 tiếng đầu kể từ khi bắt đầu nó đau lên cơn rồi, 24 tiếng đồng hồ mà không kịp đi khám bác sĩ đi cắt là chết, đi mổ đi cắt bỏ đoạn ruột thừa đi là chết. Bây giờ y học nó hiện đại, mổ ruột thừa bây giờ 10 ca gần như sống cả 10, 1000 ca mới không may có 1 ca thì không được thôi. Còn 10 ca thì thường cứu cả 10, bây giờ mổ nó cũng dễ lắm. Mổ nội soi nó chỉ vanh một cái lỗ nhỏ nhỏ mà sao cho vào trong nó thắt rồi nó cắt bỏ nó lôi đấy xong. Cái miếng chỉ có mấy mũi khâu thôi, chứ không phải mổ banh to ra như ngày xưa. Bây giờ y học hiện đại, nhưng mà phải kịp thời cứu, không có là chết. Nếu đau bụng thì chúng ta thì không biết là đau cái gì. Nếu đau do run nó quấy, hoặc do ăn cái gì mà nó đau bụng đi ngoài thì còn đỡ, hoặc là do đau gì, đau thượng vị, đau dạ dày thì cũng còn đỡ, mà đau ruột thừa không kịp thì chết. Đó. Hoặc là đau tim, đau tim thì nó nhói mà nó không ấy, máu nó không đập được mà đưa lên cơ thể, có khi thì chỉ cần nó nhói vài cái và người bắt đầu nó tím tái đi mà cũng chết. Nói chung là đau cái gì chúng ta có khổ về cái đó. Đây nói về một cái đau thôi, chúng ta có rất nhiều gì cái khổ về đau rồi nhé. Đau chân về thấp khớp, nó khổ về cái khổ của cái người đau chân bị bệnh thấp khớp. Ai bị bệnh thấp khớp rồi mới thấy cái khổ của đau của bệnh thấp khớp. Ngày xưa tôi còn bé, năm 7-8 tuổi tôi bị một lần, tôi bị chết hụt 2 lần rồi các quý vị. Năm 7-8 tuổi tôi bị bệnh thấp khớp mà tí nữa thì chết rồi, tím tái hết cả người đi rồi. Nó đau không thể đi được, nó đau mà nó tức từ trong xương nó tức ra, tức từ trong tủy nó tức ra, đau mà nó tức nó khó chịu, mà khóc cũng không đỡ thế nào, giấy giụa nó càng giấy giụa nó lại càng đau, khổ lắm đấy. Cái khổ về đau thấp khớp nó có khổ đau thấp khớp, cái khổ về đau về gút nó có khổ đau của gút, đúng không đấy. Có người đến đau gút và nói là đau chưa từng thấy cái gì nó đau như là đau gút. Nhưng mà xin thưa các quý vị, đau cái gì đến cái mức gì tột độ của nó thì cũng khổ như nhau cả. Mỗi cái mình có một cái cảm nhận, ví dụ đau gút thì dưới ngón chân, ngón tay thì nó đau ở chỗ đấy, còn đau thấp khớp thì ở các gióng chân, các gióng ngón chân, ngón tay, rồi đầu gối, rồi hông vân vân, rồi xương, rồi tủy. Còn đau bụng thì nó ở trong bụng, còn đau tim thì nó ở trong ngực, còn đau đầu thì nó ở trên đầu, và đau thì đau răng thì ở trong miệng, vân vân. Đau gì nó cũng khổ, chứ không có là bảo cái nào nó khổ hơn cái nào. Mỗi cái nó có một cái khổ riêng. Đấy, nói về cái khổ về đau á, trong thân thể chúng ta nó đã có nhiều như vậy rồi. Còn cái khổ về cái đau về tình cảm, chia lìa, yêu thương, Đức Phật nói phải chia lìa là khổ. Cái khổ về tình cảm nó cũng chia ra rất nhiều cung bậc khác nhau. Khổ vì thất tình gì, nó khác. Khổ vì gì, yêu thương một người nào đó, người đó xa mình gì, hoặc là người đó bị chết gì, cũng khác. Khác nhau các quý vị. Khổ về tâm hồn nó cũng khác nhau. Khổ về tình cảm nó cũng có khác nhau, có từng cung bậc, thứ lớp khác nhau. Càng yêu nhiều, càng thương nhiều, khi phải xa nhau thì Đức Phật nói càng khổ lắm. Đấy là cái khổ về yêu thương mà phải chia lìa. Còn cái khổ nữa là Đức Phật nói ngược lại với yêu thương và chia lìa gì? Đó là oán ghét mà phải sum họp. Chúng ta thấy oán ghét mà phải sum họp cũng khổ. Tức là sao? Ví dụ đặc biệt cái này như là đôi vợ chồng, hoặc là gia đình con cái trong một gia đình. Cái ông chồng thì nó cứ khật khử, nó say rượu về, nó chửi vợ, nó đánh vợ, đánh con. Không muốn sống với ông ấy nữa nhưng mà chẳng làm được gì. Đưa đơn ra tòa thì khổ thương mấy đứa con nhỏ. Rồi bây giờ mà bỏ nhau thì bạn bè họ chê cười. Bố mẹ mình nhá, tủi hổ, tủi nhục, cho nên thôi cắn răng chịu đựng, mong cho nó qua. Nhưng nó đâu có qua. Hôm nay nó đánh được một cái, mai nó say rượu về nó đánh cho vài cái, mai nó đánh được vài cái, rồi ngày kia nó lại đánh nhiều hơn. Thâm tím mặt mày ra, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Muốn bỏ thì lại thương con, thương bố mẹ, mà bỏ thì mình giờ đi đâu, vân vân và vân vân. Cho nên đấy, nó có nhiều cái nó ràng buộc nhau. Cho nên có người lúc còn trẻ thì nói gì, ôi rồi thôi thì lấy nhau thì sống được thì sống, không sống được thì chia tay. Đâu có dễ như thế đâu. Có phải ai cũng chia tay dễ như vậy được đâu? Không phải đâu các quý vị. Đó, cho nên đó, yêu thương mà phải oán ghét mà phải sum họp sống chung một nhà với nhau cũng khổ. Cái bàn xóm nó ghê gớm lắm mà. Đi ra đi vào không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Nhưng có phải một sớm một chiều mình không thích mặt bàn xóm mình chuyển nhà đi được đâu? Mà họ cũng chẳng chuyển. Mình không có tiền mà chuyển, họ cũng chẳng chuyển. Thế cứ đi ra đi vào gặp nhau để lườm để nguyết để chửi đồng với nhau. Đấy. Quét cái bụi sang sân, sang phía trước cửa nhà nhau thì cũng thành cái chuyện chửi nhau. Thậm chí mình quét ở bên nhà mình á, nó đã ghét mình rồi mà, thì nó chửi cho đi quét bụi sang nhà nó, đâu mình có quét đâu. Mình quét ở bên phần nhà mình, nó bảo quét không khéo để bay bụi sang nhà nó, nó chửi cho. Đấy, chúng ta thấy đời mà, nó thế đấy. Thậm chí mình chả làm gì á, nó ngứa mắt nó không chửi. Gọi là oan ra ngõ hẹp. Các cụ ngày xưa nói là oan ra ngõ hẹp. Đấy, nó cũng do cái nhân từ nhiều đời nhiều kiếp trước với nhau, lại gọi là oán tắng hội khổ. Đấy. Trong nhà Phật chữ Hán nó gọi là oán tắng hội khổ. Cho nên nhiều những nỗi khổ lắm các quý vị. Vì vậy mà chỉ có cầu về ở Tây Phương Cực Lạc mới hết thôi. Ở thế giới này thì không hết được đâu. Không thể hết được. Chỉ bao giờ chúng ta thành Phật đó thì mới hết. Thành Bồ Tát, thành La Hán thì mới hết. Nhưng La Hán đó, vẫn còn cái dư báo đời cuối cùng phải trả bỏ thân mạng, như là tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân. Đó. Hay là như Đức Phật đó, ngài còn cái tấm thân thì cha mẹ sinh ra này, cho nên ngài vẫn bị cái bệnh gì? Đau lưng và đau đầu. Do cái nhân gì đời trước, vô lượng đời trước thì do ngài ra gõ vào đầu con cá mấy cái mà bỏ sang tay đằng sau đi mà không khởi cái tâm bồ đề để cứu để độ nó đó. Người làng thì ăn hết con cá, mà những người làng là sau này chính là người trong dòng họ Thích, mà con cá đó chính là vua Tỳ Lưu Ly đó, mà sau này Tỳ Lưu Ly nó đem quân nó giết sạch dòng họ Thích, chỉ còn số ít người là chạy được thôi. Đó, chúng ta thấy oan gia ngõ hẹp, oan oan tương báo, không biết bao giờ mới dứt vậy. Đức Phật vì một cái kiếp ấy, nhìn thấy nhân dân bắt được con cá to. Ngày lúc đó một anh chàng thanh niên đi về, nhìn thấy dân làng bắt con cá to, nhìn thấy con cá to thật. Thì ngài đến ngài gõ vào đầu con cá ba cái, rồi ngài cười, rồi ngài quay bỏ tay ra đằng sau ngài đi. Nhưng mà ngài không ăn thịt cá. Những người ăn thịt cá đó, cả làng ăn thịt cá, duy nhất có ngài không ăn. Cả làng ăn thịt cá đó sau này chính là những người dòng họ Thích, mà vua Tỳ Lưu Ly chính là con cá đó đầu thai lại. Và con cá đây ba lần Phật can ngăn Tỳ Lưu Ly đừng
đem quân để chinh phạt dòng họ Thích nữa, đừng có khởi cái tâm oán hận như thế nữa, oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Những Tỳ Lưu Ly là do oán hận quá, để oán hận từ kiếp trước, vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này như vậy, kiếp này nữa, cho nên ba lần đem quân đi chinh phạt nước kia Ca Tỷ La Vệ đều bị Phật dùng phương tiện để can ngăn. Nhưng mà đến lần thứ ba thì Đức Phật ngồi dùng thần thông để ngồi chật giữa đường, nhưng mà ông ấy cho xẻ một con đường khác đi để đi, phát ra một cái con đường mới để đi qua chỗ Phật ngồi đó. Và Phật biết rằng đây là định nghiệp của chúng sinh với dòng họ Thích và Tỳ Lưu Ly, không thể can ngăn được nữa. Và Đức Phật bị đau đầu suốt cả 3 ngày 3 đêm. Mà chính 3 ngày 3 đêm ngày đau đầu đó chính là Tỳ Lưu Ly đem quân để giết gần sạch dòng họ Thích vậy. Đốt cả kinh thành, giết như gần như sạch. Tỳ Lưu Ly giết được rồi thì hớn hở đem quân đi về, nghĩ là mình toàn thắng đi về. Thế đến một cái khoảng đất bằng rộng lớn, thế là đem quân đi cũng mệt rồi, ra hạ lệnh cắm trại ở đấy. Vì đại tướng quân của vua Tỳ Lưu Ly biết về xem thiên văn địa lý và biết về phong thủy, cho nên khuyên vua là ở chỗ này một bãi đất tuy là nhìn bằng phẳng đẹp đấy, nhưng mà mùa này là mùa mưa, nếu mà đóng quân ở đây không may mưa nó xuống thì mà lũ nó đến thì không kịp chạy. Vua Tỳ Lưu Ly nhìn lên trời cao đang nắng nóng chang chang thế này, mùa này là mùa gì ạ, mùa hanh khô ở Ấn Độ, làm gì có mùa có mưa bây giờ, vớ vẩn. Thế nhưng cái vị đại thần kia gì, ông ấy biết xem thiên văn, ông ấy thấy rằng ở trên các vì sao ở trên trời đang có cái sự thay đổi đột biến, không biết vì sao, cho nên ông ấy đoán rằng sẽ có một cái thảm họa gì đó, và ông khuyên vua là không nên ở chỗ này, sợ là trời mưa xuống thì không thể mà kịp chạy về nơi đây, một bãi đất bằng vào trũng, mưa lớn xuống thì sẽ rất là nguy hiểm. Tỳ Lưu Ly thì không nghe, nhưng mà đại thần vẫn cứ cố can. Cho nên Tỳ Lưu Ly vì tức quá, đùng đùng tức quá, nghĩ là đại thần mình vừa đánh giặc 3 ngày, nghĩ là có công, cho nên bây giờ bắt đầu là đã bắt đầu là lên mặt với vua rồi. Cho nên Tỳ Lưu Ly tức quá thì hạ lệnh là chám, tức là đưa ra chém chết đại tướng của mình vừa khi chiến thắng xong chưa bao lâu. Đến đêm hôm đó, sau khi giết xong vì đại tướng quân của mình, Tỳ Lưu Ly vẫn quyết định cho hạ trại ở đó. Đến đêm, quả thật khu vực đó trời không mưa, ấy nó mưa trên đầu nguồn, thế mới đau chứ lẽ. Nó mưa trên đầu nguồn, ở chỗ đấy thì mưa nhỏ thôi, mà nó mưa nhỏ nhỏ thôi thì quân lính thì lúc trời mưa thì liền vào trong gì? Vào trong lều, trong lán, trong trại của mình để trú mưa. Nó không mưa to, nếu mà mưa to mưa mầm đi thì ngay từ đầu ở khu vực đó thì vua còn Tỳ Lưu Ly còn có thể hạ lệnh để nhổ trại để kịp chạy, nhưng nó chỉ là mưa vừa vừa thôi. Thế mà mưa vừa vừa một cái thì đang nắng to như vậy thì mưa vừa vừa mát quá, thôi thì mọi người đi vào lều là ngủ, cứ thế là ngủ ngon thôi. Mấy tiếng đồng hồ sau thì nước ấm ầm chỉ trên thượng nguồn quấn xuống, mà tất cả trâu bò chó lợn thu được của ở trong kinh thành dòng họ Thích Ca đó, nước Ca Tỳ La Vệ đó đi sạch ra sông Hằng và chết không còn một người nào luôn, chết không còn một người lính nào luôn đó. Chúng ta thấy nhân quả oan oan là tương báo, không biết là bao giờ cho dừng đó. Thôi tất nhiên câu chuyện đấy thì nó dài mà nó nhiều, thôi thì vắn tắt vậy thôi, các vị có thể tìm đọc câu chuyện đó. Bây giờ cũng rất nhiều những câu chuyện chuyện đó, vào trên mạng xem cái câu chuyện đó thì các vị đọc cũng được, sơ sơ như vậy thôi, thời gian nó không có nhiều cho nên chỉ nói sơ sơ như vậy, chuyện nó cũng còn dài lắm, nhưng đại khái thì nó đại cương đại ý là như thế đấy. Cho nên thế giới này là khổ, là oan gia ngõ hẹp là ở chỗ đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan là Tây phương cực lạc thế giới không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Cho nên không chỉ ta dạy các ông niệm Phật để cầu sinh Tây phương, mà mười phương chư Phật cũng đều hiện ra tướng lưới dài rộng để khuyên tất cả chúng sinh nên phát khởi tín tâm, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để hồi hướng, để cầu sinh Tây phương cực lạc. Nếu nhất tâm tu tập được như vậy thì người ấy thì đến khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng. Thánh chúng ở đây như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, cùng với vô số các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh Tăng và các hàng Thượng Thiện Nhân, Cẩm Tràng Phan Bảo Cái, đẹp đẽ trang nghiêm, người thì cầm hoa để rắc, người thì cầm hương để xông, vân vân, đi theo thị giả Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng Thánh Chúng đi đến trước mặt người đó để